Trong bài An Vị Phật có câu là: Hồng trần đám lửa cháy nan, nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay. Thầy giải thích cho con câu này.
Thì bây giờ con suy nghĩ Thiền Tông ra đời để gì? Bây giờ tất cả những chuyện gì ở trên này nó hoàn toàn theo quy luật vật lý, mà Thiền Tông nó ra đời thì nó chỉ cần phổ cái Thiền Tông này thì tất cả những cái mà mơ tưởng này kia nó xóa hết, nó dừng lại hết. Vì thế mà ta nói là đám mưa thiền học xối tràn tắt ngay. Cái mưa thiền học chứ không phải mưa trên trời. À, cái mưa này là cái mưa thiền học. Bây giờ cái mưa thiền học này, tất cả các nơi cúng kiến lại lục cầu sinh, Thiền Tông đưa ra biểu cúng không cúng. Giờ con suy nghĩ, Thiền Tông ra đời chỗ nào chùa hoàn toàn không cúng, không lại không. Bởi vì con người là sao? Thế giới này á, thần là đẳng cấp có nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ là lập đạo để hù người, để không có giữ. Nhớ nè, thần lập đạo để hù người không giữ nè, chứ không phải ấy nè. Còn thánh lập đạo nói về hiển linh. Còn con người giải quyết tất cả những gì thần thánh luôn. Con người nói rõ là thần là cái gì, thánh là cái gì. Con người có cái bổn phận là phải chỉnh lại. Nhưng mà nó có một cái điều là tại cái con người đó, nó nếu mà con người có 16 thứ tánh, nếu mà người nào sử dụng cái ác và cái kiến chấp thì con người đó không đúng là con người. Con người ta là phải đầy đủ 16 thứ mà cái nào cũng phải xài hết, nhưng mà xài đúng lúc. Cái con người mà tham, ác và kiến chấp nó xóa hết. Vậy con người này, con người nó phá được mà, thần thánh cũng phải sợ vô người mà. Đúng theo quy luật ở thế giới này, thần cũng phải sợ. Bây giờ cái đình nào mà linh cỡ nào, cái miếu nào linh cỡ nào đây, ông con người ta có cái súng là bắn cái rầm là trốn mất, mèo thì trốn hết. Nó con người giải quyết được tất cả chứ, mình phải hiểu cái thế giới này. Vì thế mà Thiền Tông tại sao Đức Phật cũng phải đợi tới thời Văn Minh mới nói được. Thời Văn Minh nói ra mấy ông kia ngậm hết, mà chứng minh bằng Phật. Chứ còn nếu cái thời này mà cái thời mà hậu thời mà cách nay chừng khoảng 50 năm thôi, nói không ai tin. Bây giờ khoa học nó lên rồi, mình nói ở đây bên Mỹ nó nghe thì nó chứng minh được, bởi vì nó là Phật là trùm khắp mọi nơi, nói đây chứ bên kia nó nghe. Chứ hồi 10 năm trước nói người ta không tin. Từ trường hợp mà cái điện thoại mấy G này nó ra đó, nó nâng cấp lên tới 4G, 3G bắt đầu mình cái Thiền Tông mới công bố được. Chứ hầu mới ra 1G cũng không được. Nó bây giờ nó bây giờ nó văn minh, bây giờ nó sẽ cái truyền hình internet có. Việt Nam mình mới có 2 năm này thôi. Chứ 5 năm trước đâu có truyền hình internet. Đó bây giờ mình nói đây nó phát lên thì ở đâu cũng biết. Vì thế Thiền Tông nó phải ra đời để đáp ứng cái trí tuệ con người. Chứ ngày xưa mà nó sẽ truyền bá đạo khó lắm. Một ông nó ngồi, mình muốn đi nghe cái ông đó giảng đi còn mấy trăm mấy số nó tới, bây giờ không cần. Giảng đây bên Mỹ ngồi, bên Nga, bên Tàu, bên Ấn thì ta nghe ta hiểu hết. Mà bây giờ nó có nhiều cái chuẩn bị, nó ra cái tivi mà nó dịch luôn á. Ví dụ nói tiếng Việt mà cái tivi nó dịch ra tiếng người nào, nó dịch ra tiếng đấy, nó có cái mã số nó dịch luôn. Nó dần dần thì cái này đó thì tới cái đó thì cái danh từ Phật là trùm khắp mọi nơi được, mã quá hết. Một tiếng nói Việt Nam mà nó dịch ra một cộng mấy chục nước trên thế giới luôn. Đó, thì nó sẽ nâng cấp cái này. Thì cái Phật cũng đã nói rồi. Thì bây giờ bắt đầu mới gọi là tiền phổ biến Thiền Tông thôi, chứ chưa đâu. Tại sao Thiền Tông ra đời? Bây giờ ta nói là nếu mà nói cái Thiền Tông này là ma đạo thì người ta mời, ta mời đến cái ma đạo chỗ nào chỉ. Còn cái chỗ nào chánh đạo thì đây tôi thông báo hồi khi mà công bố vị trí tôi đã nói rồi, không đồng ý cứ đến đây tranh luận. Mà mình phổ biến này nó đúng ra đó cũng bài bản. Cái quyền ký ra nhà xuất bản tôn giáo tôi chưa đồng ý, mà tôi phải xin cái nhà văn học, cái nhà luật nữa, để cho hai cái này nó tương tác với nhau, để mà nó yểm trợ cái Thiền Tông này nè. Còn nếu một nhà không được, một nhà này gọi là cái nhà tôn giáo, rồi bên đây cái nhà văn học, rồi cái nhà luật, để nó bảo đảm cái này ra, Vì thế á, mình mới xin phép ba cấp chính quyền của tỉnh Long An cho phép từ tỉnh đưa về đây công bố ra. Tôi mời tất cả, kể cả VTV trung ương rồi địa phương rồi báo chí, trong báo chí từ thủ đô cho đến thành phố, tất cả các thân hào nhân sĩ muốn đến đây tôi nghe. Sau đó có một cuộc giải đáp đặc biệt nghe, lần thứ nhất mà tới nay thì mới giải đáp lần thứ ba thôi, chuẩn bị lần thứ tư. Chưa có ai bác bẻ cái này, mà có nhiều người họ cũng đến hỏi nhiều lắm. Tôi nói vừa rồi có mấy ông thầy, tôi nói tôi không có tiếp riêng, cứ đúng ngày Chủ nhật đến đây tôi tiếp, nhưng mà tôi tiếp bằng cái luật pháp. Anh muốn hỏi cái gì nhưng mà anh phải chấp nhận là anh không có cãi ngang được, phải có luật sư làm chứng, có người trí thức làm chứng. Nhưng mà tôi muốn ấy thì đi về cái chùa đó, ký cái hợp đồng lại với anh em cực đó, tôi sẽ nói, tôi sẽ tổ chức rõ ràng. Nhưng mà rồi mấy anh cũng đi hết chứ không ông nào dám. Mà tôi phổ biến rộng rãi đàng hoàng chứ không phải ấy. Mà tôi có nói thế này nè, tất cả đến chùa bất cứ đâu đến đây tôi bao xe đến đây ăn ở khỏi tốn. Tôi mời bằng cách đó đó. Anh ở đâu Hà Nội cũng được, ở xe mấy chục triệu rồi đưa vô đây. Tôi đối đãi đàng hoàng, ở chùa có chỗ nghỉ. Mà tới đây mới, mà trong đó ngoài Hà Nội có 4 người, ở ngoài Huế có 2 người. Mà tới đây tôi biểu làm văn bản đàng hoàng đến chùa lập, nói anh em trực á, nói anh em trực để làm cái công tác này. Tôi lo vậy thôi. Chứ đừng có ở nhà mà, đừng có ở nhà mà cái chửi, chứ nói là tôi là kiểu quan tưởng hay là thiền tông ma đáo, ma giáo tà đạo ốc. Là ở đây ma giáo tà đạo phải nói, có người nói, người nói, người nghe, người làm chứng, người biên bản mới được. Rồi tôi hỏi tiếp đi.